Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, mùng 5 tháng 10 năm 2008 gồm có: Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Quý vị và các bạn thân mến, một Giáo hội Việt Nam tuần qua mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc nói chuyện giữa một nhóm bạn trẻ với một linh mục về sự kiện Thái Hà và tòa khâm sứ, như là để nói lên một trong những cách nhìn và phản ứng khác nhau trước biến cố này. Trước hết, trả lời cho câu hỏi thứ nhất về bản chất của biến cố đang xảy ra tại tòa khâm sứ và giáo xứ Thái Hà, vị linh mục này đã cho biết như sau: Tôi cũng như anh chị em, ở xa và thấy thông tin trên báo đài thì khác, trên mạng thì khác. Tôi nghĩ các thắc mắc của bà con chúng ta đã được giải đáp đầy đủ qua bài quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà chúng tôi vừa chuyển đến anh chị em. Riêng tôi xin có vài ý muốn chia sẻ. Có người khép tội là làm loạn, theo nghĩa làm mất trật tự công cộng ở số nhà 178 Nguyễn Lương Bằng, để khởi tố. Chuyện lỗi phải là chuyện dài và rắc rối, xin nhường cho những chuyên gia về pháp luật. Thật sự, khi theo dõi diễn biến sự việc, càng ngày tôi càng thấy hình thành nên chứng từ của một tập thể. Trong nhà thờ chúng ta rao giảng nhiều về bổn phận phải làm chứng cho tin mừng, làm chứng nhân cho Chúa. Nay có dịp, giáo sĩ, giáo dân trong nước, ngoài nước cũng làm chứng chung với nhau trước một sự kiện. Làm chứng, martyria, cùng với các yếu tố khác như phục vụ, diaconia và rao giảng, kerygma, là những yếu tố không thể thiếu trong sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội. Nếu giáo hội không làm chứng cho Chúa Kitô và những giá trị của tin mừng, giáo hội không còn là giáo hội nữa. Giáo hội đã trở thành như men muối đã lạc, như đèn không còn tỏa sáng. Giáo hội Việt Nam ngay từ đầu đã có hàng trăm ngàn chứng nhân trên khắp ba miền. Giáo xứ Thái Hà và cộng đồng dân Chúa xa gần đang hướng về cùng cầu nguyện, âm thầm hy sinh, thăm viếng, im lặng, lên tiếng, khiếu nại, tổ chức đời sống cộng đoàn, tập trung, bày tỏ hiệp thông, động viên, trưng dẫn pháp luật. Tất cả đang làm nên một cộng đoàn giáo hội chứng nhân của Chúa Kitô thật là sống động. Tôi luôn hiệp nhất với mọi người ở đó trong tinh thần làm chứng này. Câu hỏi thứ hai đặt vấn đề về ý nghĩa của biến cố. Có người hiểu và ủng hộ biến cố, nhưng cũng có người xem việc các giáo dân tập trung ở tòa khâm sứ và ở Thái Hà để cầu nguyện, có vẻ như là lạm dụng việc cầu nguyện, hay là cầu nguyện không đúng nơi, đúng lúc, gây gai chướng cho người ngoài hay các tín đồ trong các tôn giáo khác. Vị linh mục đã trả lời vấn đề này như sau. Đúng ra, ta nên nói như thế này. Nhà thờ là nơi tốt đẹp nhất để cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa của Hội Thánh. Nhưng có thể cầu nguyện luôn, cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi. Tập trung ở chỗ nào đó để cầu nguyện là việc bình thường. Riêng việc cầu nguyện ở tòa khâm sứ hay ở Thái Hà, làm tôi liên tưởng đến việc xưa cũng như nay, các tín hữu đã đến tại các chặng trên đường khổ nạn của Chúa ở Jerusalem để suy ngẫm và cầu nguyện. Và đấy là gốc tích việc ngắm đàn thánh giá trong giáo hội ngày nay. Chúng ta nhìn Chúa hoài trên bàn thờ trong nhà chầu, rước Chúa vào lòng hay nghe lời Chúa trong Kinh Thánh. Giờ đến lúc chúng ta ngắm nhìn Ngài trong thực tế, trong những nỗi đau của con người, những người nghèo, những người yếu thế, những người thấp cổ bé miệng, bị gạt ra bên lề xã hội. Có những khóa học hay cuộc họp về truyền giáo hay mục vụ. Trước khi đi vào hội nghị chính thức, các tham dự viên đi đến những vùng nghèo khổ, ô nhiễm, đói rách, để chứng kiến tận mắt nỗi đau của con người, để nhắc họ đừng quá lý tưởng, đừng chạy trốn thực tế. Nhưng biết đau xót, biết cảm thông để cùng nhau tìm cách chia sẻ, đồng hành với những người đau khổ. Khi mời gọi giáo dân đến, và chính mình cũng đến, để cầu nguyện ở tòa khâm sứ hay ở đền Đức Mẹ Thái Hà, các vị chủ chăn kêu mời mọi người chúng ta cúi xuống trên một nỗi đau có thật của một cộng đoàn. Một nạn nhân bị cướp đánh vợ sống vợ chết đang nằm bên vệ đường ở tòa khâm sứ ở Thái Hà. Lời kêu mời này trước khi gửi tới với ai đó bên ngoài đã nhắm đến chính những thành phần dân Chúa bên trong giáo hội. Các sứ đạo chúng ta vốn bị phê phán là quá chuộng lối giữ đạo theo lễ bái, hội hè, đình đám, tập trung nơi cơ chế, những vấn đề cục bộ, nhưng thiếu phần dấn thân cho công bằng xã hội. Trong truyền giáo, chúng ta nói nhiều về phục vụ mà thiếu làm chứng, thì đây là cơ hội tốt để thức tỉnh tinh thần tông đồ trong việc dấn thân cho công bằng xã hội, và là một cái gì cụ thể. Anh có công nhận rằng tòa khâm sứ và Thái Hà là một nỗi đau không? Và không phải ở tòa khâm sứ hay Thái Hà, mà còn biết bao nhiêu nơi khác ở Việt Nam và trên thế giới. Chúa Kitô hôm nay còn đang chịu đóng đinh ở một nơi nào mà con người đang bị đóng đinh, đang bị áp bức bất công, có nhân phẩm không được tôn trọng, có đất bị chiếm dụng vô cớ, có suối, có sông, có không khí bị làm ô nhiễm không uống được, không hít thở được. Phải dừng lại chiêm ngắm một điểm rõ rệt cụ thể, để đừng quên những thực tế phũ phàng về một nhân loại tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng lại thụt lùi về những giá trị đạo đức. Người Kitô thức tỉnh, không để những áp phích quảng cáo màu mè hay những thành tích ảo làm mờ mắt mình. Khi kêu gọi dừng lại ở những chỗ nhức nhối như thế, giáo hội muốn nói lên rằng, giáo hội đồng cảm với người nghèo, chia sẻ thân phận của họ theo gương con đường nhập thể của Chúa Giêsu. Con đường của con người là con đường của hội thánh. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói như thế. Nếu việc chiêm ngắm Chúa Kitô chịu khổ nạn dẫn ta tới thâm hiểu mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô và lòng sám hối, thì đây cũng thế. Ai cũng phải thấy mình liên hệ trước nỗi thống khổ của tha nhân và được kêu mời phải sám hối ăn năn. Tiếp đây câu hỏi thứ ba, đặt vấn đề về khía cạnh tác dụng xã hội của biến cố cầu nguyện làm chứng. Nếu sự việc làm chứng chỉ là việc đạo đức cá nhân và không tác dụng xã hội bao nhiêu, thì làm chứng như thế có hữu hiệu hay không? Vị linh mục trả lời như sau. Lịch sử nào cũng đang xen những bóng tối và ánh sáng. Xã hội nào cũng đầy dẫy những chuỗi thiện ác. Khi Kitô hữu làm chứng, họ không chống lại cơ cấu xã hội hợp pháp, nhưng chống lại những biểu hiện tội lỗi, những cái thối nát bên trong những cơ cấu đó. Họ không nhân danh giáo hội để làm chính trị, theo nghĩa là chiếm lấy quyền hành chính trị, nhưng họ có bổn phận làm cho quyền hành đó thấm nhuần những giá trị của tin mừng. Anh nghĩ sao? Nếu ai cũng lên tiếng về tham nhũng, giáo dục lạc hậu, ô nhiễm môi trường, mãi dâm, phá thai, xì ke ma túy, HIV, mà cả giáo sĩ lẫn giáo dân của ta đều bình chân như vậy, được vậy hay không? Ở đây, Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, lên tiếng đòi hỏi một yếu tố làm nền tảng của xã hội dân sự là công lý và sự thật. Công lý và sự thật càng được tôn trọng, xã hội càng vững mạnh. Tôi nghĩ đây là động lực của lòng yêu nước tiềm ẩn đã quy tụ ý chí mọi người xa gần. Chính vì thế mà khi các thứ báo đài loan tin bịa đặt, hay các viên chức liên hệ hành sự bất chấp luật pháp hay không trúng chức năng của mình, thì lại càng làm cho giáo sĩ, giáo dân khắp nơi càng thấy việc mình làm chứng là chính đáng, và càng đoàn kết với nhau hơn. Khắp nơi người ta đang lắng nghe và đang thấy rõ những gì mà những giáo dân không súng ống, không cơ quan truyền thông muốn làm chứng cho họ. Anh nói không có tác dụng gì. Tôi không nghĩ như thế. Khi ai đó làm một chút gì đó cho công lý, cho sự thật, thì một hạt giống tin mừng đã gieo xuống và chờ ngài Chúa Thánh Thần cho nảy mầm mọc lên. Chúng ta biết lễ bái, giáo điều, tín ngưỡng, phép lạ trong các tôn giáo là nhiên liệu cho hoạt động cá nhân và tập thể, và là thứ làm mồi rất tốt cho ngọn lửa căng thẳng, mâu thuẫn và bạo lực với các nhóm khác bên ngoài. Tại Thái Hà, hay 42 nhà chung, cho đến lúc này, các vị chủ chăn và giáo dân Thái Hà đã rất kiềm chế, rất bình tĩnh khi từng bước trình bày các ý kiến và thái độ của mình. Riêng với các phương tiện truyền thông, tôi thấy Thái Hà, Tòa Khâm Sứ là cơ hội tốt để họ đổi mới, nếu họ muốn là tiếng nói trung thực của đảng, của nhà nước, đóng góp cho công cuộc đổi mới và phát triển vững bền của đất nước. Cần chấm dứt ngay những lối đưa tin bịa đặt, đánh lạc hướng dư luận, không còn thích hợp trong thời buổi thông tin mạng bùng nổ. Không chừng những báo đài này mới là những tác nhân đang làm loạn, bởi vì họ gây hoang mang chia rẽ, làm cho dư luận không rõ thực hư thế nào. Thách đố cho giới truyền thông là dám vào cuộc với tất cả lương tâm và trách nhiệm thông tin đầy đủ và chính xác về sự kiện. Sự việc sẽ chuyển biến theo hướng tích cực cho cả đôi bên, nếu các kênh truyền thông của chúng ta dám làm sáng tỏ vụ việc trước dư luận trong nước và trên thế giới. Kết luận cuộc phỏng vấn, Linh Mục ghi nhận rằng, không phải ai cũng có cái nhìn tích cực như vậy. Ngài nói như sau: đúng vậy, nhất là đối với những người thấy mình bị mất quyền lợi, hay những ai muốn tận dụng thời cơ này để lèo lái dư luận hay đường lối chính trị theo hướng có lợi cho mình hay phe nhóm mình. Đảng và nhà nước và chính chúng ta cần thức tỉnh để cân nhắc chọn lựa. Để cân nhắc chọn lựa ai là người nên tin nên dùng. Họ quen thói gian dối với người ngoài, thì cũng sẽ gian dối phản bội đảng và nhà nước mà thôi. Nếu Thái Hà là cơ hội để giáo hội làm chứng, thì đồng thời là cơ hội để mọi người yêu nước thương nòi cùng nhau làm vững mạnh, làm trong sạch các cơ chế xã hội. Không phải bằng cách lạm dụng sức mạnh quân sự hay truyền thông, nhưng bằng tôn trọng công lý và sự thật. Biết khách quan, rà xét, chỉnh sửa lại các khung luật pháp, các cách hiểu và áp dụng luật, cũng như xử lý nghiêm minh các cá nhân tập thể làm sai luật. Việc này là chuyện nên và phải làm. Biết bao nhiêu luật lệ, thủ tục hành chính, chương trình giáo dục, tài chính trong xã hội chúng ta đang được cải cách để hướng tới một đất nước Việt Nam thái bình, ổn định, trong đó nhu cầu vật chất tinh thần của người dân được quan tâm đúng mức. Tôi mong thế hệ các bạn được sống trong một đất nước như thế. Chúng ta hiệp thông với các lời kinh đã và đang vang lên từ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện cho ngày mai tươi sáng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung bài phỏng vấn do Minh Ân thực hiện từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chúa từ bi nhân hậu. cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Nào có oan ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao truyền chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết.
Khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi thứ tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chịu chết là được sống lại muôn đời.
Xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sơn lòng nan chi,
xin giúp con ra biển gây trâu.
Nơi nào có bóng tối mây mù,
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có buồn bã u sầu,
xin giúp con đem lại an vui.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết.
Khi được nhận lấy, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi bị tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chịu chết là được sống lại muôn đời.
Làm nguồn mạnh tình yêu, xin ban cho con một tâm hồn cởi mở, và xin luôn đổ trên những người tiên tri.
Vừa rồi là một giáo hội Việt Nam tuần qua. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khai mạc với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Chúng tôi sẽ nói về biến cố này trong các chương trình thời sự tin tức vào tuần tới. Và giờ đây, mời quý vị và các bạn trở lui lại một tuần, theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật 28 tháng 9. Đây là lần cuối cùng Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã cho biết như vậy sau khi ban phép lành tòa thánh và gửi lời chào tạm biệt các khách hành hương cũng như các cơ quan chính quyền địa phương Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, tức Chủ nhật 28 tháng 9, sau khi chú giải bài tin mừng trong thánh lễ thuật lại dụ ngôn về hai người con được mời vào làm việc trong vườn nho, Đức Benedicto thứ 16 đã kết luận là cần biết khiêm tốn đón nhận hồng ân cứu chuộc. Đức khiêm tốn cũng đã được Thánh Phaolô đề cao trong bài đọc thứ hai, khi trình bày tấm gương của Chúa Kitô. Đặc biệt Đức khiêm tốn đã được chú giải khi ôn lại cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất, mà hôm ngày 27 tháng 9 vừa qua là kỷ niệm 30 năm ngày băng hà. Tuy triều đại giáo hoàng ngắn ngủi chỉ tròn 33 ngày, nhưng Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã thu hút được thiện cảm của quần chúng nhờ tính đơn sơ khiêm tốn. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 28 tháng 9 tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci propone la parabola evangelica dei due figli inviati dal padre a lavorare nella sua vigna.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua 28 tháng 9, phụng dụ trình bày cho chúng ta dụ ngôn về hai người con được cha mời vào làm việc trong vườn nho của mình. Một anh lập tức trả lời, dạ vâng, nhưng rồi không đi. Anh kia thì lúc đầu từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại và làm theo ý muốn của cha. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ lòng quý mến đối với những tội nhân biết hoán cải. Và Chúa dạy chúng ta hãy biết khiêm tốn đón nhận hồng ân cứu rỗi. Thánh Phaolô trong đoạn văn trích từ lá thư gửi các tín hữu Philippe mà chúng ta vừa nghe, cũng khuyên chúng ta hãy khiêm tốn. Ngài đã viết như sau. Anh em đừng làm điều gì vì cạnh tranh hoặc ham hố danh giá. Nhưng với tâm tình khiêm tốn, mỗi người hãy coi người khác hơn mình. Đó là những tâm tình của Chúa Kitô. Vì chúng ta mà Chúa đã từ bỏ vinh quang thần linh, trở nên người phàm và hạ mình cho đến chết trên thập giá. Động từ được sử dụng trong nguyên bản Hy Lạp, ekenosen, theo nghĩa đen là khoét rộng chính mình, và làm sáng tỏ sự khiêm tốn sâu xa và tình thương vô hạn của Chúa Giêsu, người tôi tớ khiêm tốn hơn ai hết. Khi suy nghĩ những bản văn của Kinh Thánh, tôi liền nghĩ đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, mà hôm nay, dỗ 30 năm ngày băng hà. Khi được chọn làm giám mục, người đã chọn khẩu hiệu giống như Thánh Carlo Borromeo, Humilitas, tức khiêm tốn, một lời tóm tắt cốt yếu của đời sống Kitô và chỉ dẫn nhân đức tất yếu của những kẻ trong giáo hội được kêu gọi vào việc phục vụ của quyền bính. Trong một trong số bốn bài tiếp kiến chung, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã nói như sau. Tôi chỉ xin giới thiệu một nhân đức rất được Chúa Giêsu ưa thích, bởi vì Chúa nói, các con hãy học cùng ta là kẻ hiền lành và khiêm tốn. Nếu anh em có làm được việc gì vĩ đại, thì hãy nói, chúng tôi chỉ là những tôi tớ vô dụng. Và Đức Gioan Phaolô đệ nhất nhận xét thêm như sau. Khuynh hướng thường tình nơi tất cả chúng ta thì ngược lại, cứ thích khoe cho mọi người biết đến. Nhân đức khiêm tốn có thể được coi như là di chúc tinh thần của Ngài. Nhờ nhân đức khiêm tốn này, mà chỉ cần 33 ngày, để Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất đi vào con tim của quần chúng. Trong các bài diễn từ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất dùng những thí dụ rút ra từ cuộc sống hàng ngày, từ những kỷ niệm gia đình và từ túi khôn bình dân. Tính đơn giản đã vận chuyển một giáo huấn vững chắc và phong phú, cộng thêm trí nhớ đặc biệt và học thức quảng đại. Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã trích dẫn rất nhiều văn hào đạo cũng như đời. Ngài đã trở thành một giảng viên giáo lý tuyệt vời, theo gót Thánh Pio X, người đồng hương và tiền nhiệm trong chức vụ Thượng phụ Venezia và kế vị Thánh Phêrô. Và cũng trong bài huấn từ vừa được nhắc đến trên đây, Đức Gioan Phaolô đệ nhất nói tiếp như sau. Chúng ta hãy tự nhận mình bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Tôi không ngại cảm thấy mình như đứa bé ở trước mặt mẹ mình. Em tin tưởng vào mẹ, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, tin vào điều Chúa đã mặc khải. Những lời này đã nói lên tất cả bề sâu của lòng tin của Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban tặng người cho giáo hội và thế giới. Đồng thời chúng ta hãy duy trì tấm gương của người, quyết tâm vun trồng nhân đức khiêm tốn, đã giúp cho người có khả năng gặp gỡ hết mọi người, đặc biệt là các em bé và những kẻ được coi như xa lạ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, nữ tỳ khiêm tốn của Thiên Chúa, cầu cho chúng ta được ơn đó. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam fesimus Domini mentibus nostris infunde, ut quia angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovibus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri, Filio e Spirito e Santo. Gloria Patri, Filio e Spirito e Santo. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 28 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ.
Lịch phụng vụ tuần này, hôm nay mùng 5 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 45. Đọc Kinh Mân Côi trong tuần. Có thể đọc toàn bộ Kinh Mân Côi mỗi ngày, và nhiều người thật đáng khen khi đã thực hiện được việc ấy. Như thế, kinh nguyện này làm cho những ngày sống của nhiều người chiêm niệm tràn đầy lời cầu nguyện, hay giúp họ đồng hành với người bệnh và người già cả, là những người có nhiều thời giờ rảnh rỗi để thực hiện lời kinh. Tuy nhiên, điều này thật rõ ràng và sẽ càng đúng khi thêm vào năm sự sáng, là nhiều người sẽ chỉ có thể đọc được một phần của Kinh Mân Côi theo một thời khóa biểu hàng tuần nào đó. Cách chia theo hàng tuần này có tác dụng làm cho mỗi ngày khác nhau trong tuần có một sắc thái thiêng liêng nào đó, giống như phụng vụ chia năm phụng vụ ra những mùa khác nhau. Trích tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 38. Mùng 6 tháng 10, thứ hai, Thánh Bruno Linh Mục. Mùng 7 tháng 10, thứ ba, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8 thứ tư, mùng 9 thứ năm, Thánh Dionysio Giám Mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 thứ sáu, tuần thứ 27 mùa thường. 11 thứ bảy, tuần thứ 27 mùa thường. 12 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chủ nhật.
Tuổi thanh xuân luôn mạnh mẽ vì tựa chim hoàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nông trại có thể không sinh lợi được vì hai lý do, hoặc vì đất đai cằn cỗi, hoặc do quản lý kém. Chúng ta có thể tìm thấy cả hai lý do trên đây trong vườn nho được các bài đọc của Chủ nhật thứ 27 thường niên A hôm nay nhắc đến. Bài đọc thứ nhất và bài tin mừng đều sử dụng ẩn dụ vườn nho để nói đến dân Israel. Bài đọc thứ nhất là một bài ca về vườn nho được tiên tri Isaiah sáng tác trong thời kỳ đầu của sứ vụ tiên tri của ông. Bài ca này thường được dân chúng hát lên trong các mùa hái nho và ép rượu. Trong câu cuối cùng, tiên tri Isaiah nói rõ rằng vườn nho chính là dân Israel. Mặc dù được Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt, vườn nho Israel này chỉ sinh ra những trái dại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài ẩn dụ về vườn nho trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 7. Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người yêu tôi có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào dậu nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trong mông nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã chẳng làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho mà nó lại sinh quả nho dại? Giờ đây, ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho của ta. Ta sẽ phá hàng rào để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị dày đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vung xới. Gai gốc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Juda là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan.
cho chúng con luôn đi đúng đường, đúng hướng của Chúa.
Chỉ đi theo đường Chúa đã đi, làm theo lời Chúa đã dạy.
Đời ước mong sao những bước đi vững vàng và bước đi theo đường này và nẻo chính, hạnh phúc cho ai thánh chí người tuân hành, để không xấu hổ nhìn lại muôn lấy người đường đi của Chúa.
Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi của Ngài một cách nhân không, nhưng điều đó luôn đòi hỏi sự đáp trả của con người. Thiên Chúa không thể cứu rỗi con người mà không có sự cộng tác của con người. Vườn nho không thể tự mình sinh hoa kết trái được, nó cần có sự chăm sóc của người làm vườn. Hình ảnh này nói lên sự tác động hỗ tương của ơn Chúa và sự cộng tác của con người. Thiên Chúa ban ơn và chờ đợi sự đáp trả tích cực của con người. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Trong đoạn thư được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật hôm nay, Thánh Phaolô liệt kê những đòi hỏi của Thiên Chúa như chân thật, trong sạch, công chính, thánh thiện, vân vân. Ngài khuyên các tín hữu hãy mang ra thực hành những nhân đức ấy mới mong hưởng được sự bình an của Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe những lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe đoạn 4 từ câu 6 đến câu 9. Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thực, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.
Bình an cho chúng con, ta
Nếu trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah so sánh vườn nho với dân Israel, thì trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu là nhấn mạnh đến những người tá điền, tức là những người làm vườn nho. Vấn đề không còn là vườn nho, tức là dân Israel, mà là các tá điền chăm sóc vườn nho, tức các nhà lãnh đạo Israel. Họ là những người làm cho vườn nho không sinh lợi, vì không chịu quản lý nó một cách lương thiện. Họ muốn chiếm hữu độc quyền hoa lợi thay vì chia sẻ với người chủ vườn nho. Cũng như tiên tri Isaiah đã nói thẳng rằng vườn nho chính là dân Israel, Chúa Giê-xu cũng muốn nói rõ ràng với các nhà lãnh đạo Israel rằng họ chính là các tá điền bất lương. Chính vì vậy mà vai trò lãnh đạo của họ sẽ bị tước đoạt và trao cho giáo hội và các vị lãnh đạo giáo hội. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài dụ ngôn về vườn nho được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21, từ câu 33 đến câu 43. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân chúng rằng, các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu xung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ của ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai của mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai của ông chủ liền bảo nhau, đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ như thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đến mùa nộp phần huê lợi. Chúa Giê-xu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Thưa quý vị, các bạn thân mến, vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ cũ đã là cơ hội để Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng khẳng định về một trong những quyền cơ bản của con người là quyền sở hữu đất đai. Trong văn kiện trình bày quan điểm của Hội đồng Giám mục về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa nói đến tính bất cập của luật đất đai hiện hành của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa lên tiếng yêu cầu nhà nước nhìn nhận quyền sở hữu đất đai của người dân. Về phía nhà nước, trong cuộc gặp gỡ với đại diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam tối thứ Tư ngày 1 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tái khẳng định nguyên tắc của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau. Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, nhưng do nhà nước thống nhất quản lý. Nói cách khác, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai. Thật ra, giáo hội không chỉ đòi lại một mảnh đất, mà chỉ muốn tranh đấu cho công lý và sự thật, vốn là những giá trị không gắn liền với đất đai và tiền của vật chất. Như thế, câu chuyện tranh chấp đất đai giữa giáo hội Công giáo và nhà nước có thể gợi lên cho chúng ta vài suy nghĩ khi lắng nghe bài tin mừng hôm nay. Khi kể bài dụ ngôn, Chúa Giêsu nhắm trước tiên vào các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ngày. Tuy nhiên, từ bài dụ ngôn, chúng ta cũng có thể nhìn theo một nhãn quan mới và rút ra được nhiều bài học. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng các tá điền làm vườn nho là chính chúng ta, và vườn nho là thế giới chúng ta đang sống. Nhận ra mình chỉ là những tá điền được hưởng huê lợi từ công sức chúng ta làm ra khi khai thác vườn nho của ông chủ. Cái nhìn này sẽ mang lại cho chúng ta một nhận thức hoàn toàn mới mẻ về cuộc sống tại thế của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta thật sự chiếm hữu các sự vật. Chúng ta nói đến những cái thuộc về chúng ta. Mảnh đất của tôi, cái nhà của tôi, chiếc xe của tôi, tiền của tôi, vân vân. Quả thực, quyền tư hữu như được các Đức Giám mục Việt Nam khẳng định trong bản trình bày quan điểm là một trong những quyền cơ bản của con người, được Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhìn nhận, được hiến pháp của bất cứ nước nào cũng nhìn nhận, và dĩ nhiên cũng được luật pháp của bất cứ nước nào bảo vệ. Kỳ thực, trong cái nhìn đức tin, chúng ta lại nhận ra rằng chúng ta chẳng chiếm hữu bất cứ điều gì cả, ngay cả sự sống hay của cải vật chất giúp chúng ta có thể sống còn. Cũng như những người tá điền trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta chỉ là những người quản lý đối với của cải vật chất. Thiên Chúa là đứng sáng tạo vũ trụ, và duy một mình Ngài mới là chủ tể của mọi sự. Ngài là ông chủ, và thế giới chúng ta đang sống là vườn nho của Ngài. 30 năm, 60 năm hay 100 năm cuộc đời, đó chỉ là một thời gian vắng vỏi chúng ta làm tá điền canh tác cho một thổ đất vốn không thuộc về chúng ta. Thật là ảo tưởng khi bảo rằng chúng ta sẽ ăn đời ở kiếp trong thổ đất ấy. Tất cả mọi nỗi buồn phiền trong thế giới này, và hầu hết mọi tội ác mà con người có thể phạm, đều bắt nguồn từ cái ảo tưởng ấy. Nếu mọi người đều ý thức rằng thời gian quản lý của mình trong trần thế này chỉ là tạm bợ, nếu mọi người đều sử dụng đất đai nơi mình đang ở để làm đẹp lòng ông chủ thật sự của chúng, thì chắc chắn xã hội loài người sẽ biến đổi. Sẽ chẳng có lý do gì để mà tranh chấp, giành giật và chiến tranh nữa, bởi vì cội rễ của nghèo đói đã bị loại bỏ, và của cải trần thế đều là của đồng lần thiên hạ tiêu chung. Xét cho cùng, ngay cả sự sống của chúng ta cũng không thuộc về chúng ta. Sống chết đều nằm trong tay đứng tạo hóa. Chính vì không ý thức được chân lý ấy mà con người rơi vào không biết bao nhiêu thảm kịch. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mọi sự rồi sẽ qua đi. Giữa cảnh đời chóng qua này, xin cho chúng con biết rằng chúng con thuộc về Chúa, và cuộc sống của chúng con chỉ thực sự đáng sống khi chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị tồn tại muôn đời.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tuôn reo khắp muôn nơi, cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.